trưởng thượng tọa Linh Mẫn, khi thượng tọa đã có thượng lưu hạng ngoài, đạo tràng chúng con tòa duyên đã được thượng tọa Linh Mẫn ban bố cho ba thời pháp hoài, và hôm nay là buổi pháp hoài cuối cùng mà đạo tràng chúng con được thượng tọa chia sẻ trong thời gian rất là ngắn, và công việc đi lại của thượng tọa rất là nhiều, nhưng thượng tọa và chư đại đức đã từ bi linh mẫn hứa cả ban cho chúng con ba thời pháp hoài quý báu. Và hôm nay là buổi pháp hoài cuối cùng mà đạo tràng chúng con có cơ hội hồi ngộ và được lắng nghe những lời quý báu, những lời pháp mà thượng tọa kinh nghiệm trong bao năm tu tập hôm nay chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con. Giờ đây đạo tràng là chính thức trang nghiêm, đạo tràng chúng con xin thành kính đê đầu cung kính thượng tọa thân tọa thượng pháp. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2016 tại niệm Phật đường Moscow, chúng tôi tỳ kheo Thích Văn Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp hỏi có tựa đề là cách vượt qua những khó khăn để sống cuộc đời bình an. Kính thưa quý vị, phải nói là Phật giáo chúng ta là một cái tôn giáo rất là đặc biệt, một cái tôn giáo mà phải nói là nó mang một cái tính là văn hóa, là toàn cầu. Theo đó thì mọi người bất kỳ tôn giáo nào cũng có thể là ứng dụng được. Và chúng ta thấy đó là lý do tại sao mà Liên Hiệp Quốc người ta đã tôn vinh Phật giáo. Mặc dù là một tôn giáo, nhưng mà Liên Hiệp Quốc dưới góc độ nhìn của họ thì người ta thấy rằng Phật giáo nó vẫn có một cái nền là văn hóa mà mọi người trên hành tinh này có thể là ứng dụng được. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ở tại Liên Hiệp Quốc người ta thường hàng năm có cái lễ là Vesak, là ngày là Phật đản thành đạo và đản sanh của Phật giáo mà thôi. Và vì vậy cho nên là chúng ta gặp nhau thì chúng ta có thể là chia sẻ những cái lời hay ý đẹp của Đức Phật của chúng ta, để nhằm giúp cho chúng ta sống một cái cuộc đời mà phải nói rằng là bình an, hạnh phúc ngay trên cái cuộc đời này. Nhiều người họ hiểu lầm, họ tưởng rằng là khi thấy những cái hiện tượng mà chư tăng ni là cúng những cái đám ma và hoặc là cúng vàng bạc một thiểu số, họ hiểu lầm rằng Phật giáo của chúng ta là mê tín hoặc là một cái tôn giáo dành cho cái người chết. Không đúng là như vậy. Phật giáo phải nói khi mà chúng ta nhìn đúng đắn thì có thể nói đó là một cái nghệ thuật sống, tiếng Anh người ta gọi là way of life, là một cái nghệ thuật mà có thể giúp cho con người là có thể sống được bình an và tìm thấy hạnh phúc ngay trên cái cuộc đời này. Nghĩa là khi mình đang còn là mở mắt thì như quý vị biết rằng là thế giới ngày nay người ta đang rất là đau khổ. Như vậy quý vị nhìn thấy là khắp mọi nơi trên cái hành tinh này là những cái khủng bố, rồi những cái đề nàn và nói rằng là cái con người mình đang rất là khổ đau. Và cái chuyện khổ đau trên cái hành tinh này chúng ta thấy rằng là rất là ngày nó càng là trầm trọng. Và không phải từ bây giờ mà ngay từ ngàn xưa Đức Phật của chúng ta Ngài đã thấy được cái điều này. Và cái lý do để Ngài từ bỏ cung điện để mà đi tìm cái ánh sáng là giác ngộ, cái mục đích của Ngài là mục đích là để giải thoát còn khổ đau. Như chúng ta biết rằng là sau 7 tuần lễ ngồi dưới gốc cây là Bồ Đề, và đến cái ngày sáng thứ 49 Ngài giác ngộ được. Và Ngài đã thấy được rằng là cái con người sở dĩ khổ đau là tại vì là vô minh. Và khi vô minh hết thì khổ đau sẽ là chấm dứt. Vì vậy cho nên rằng sau đó trong suốt 45 năm mà thuyết pháp thì Ngài đi thuyết giảng là mục đích để nhằm là hướng dẫn cho con người những cái phương pháp để mà giúp cho con người vượt qua cái khổ đau. Và người ta thường ví von rằng đạo Phật có tới 8 và 4.000 là pháp ngôn, 84.000 là pháp ngôn. Thì cứ một pháp ngôn như vậy là giúp cho con người trong một cái hoàn cảnh nào đó để mà có thể vượt qua còn khổ đau. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là một trong nhiều cái phương pháp để mà vượt qua còn khổ đau. Với cái đề tài là cách vượt qua khó khăn để có một cuộc sống là bình an. Thì quý vị biết rằng là con người sống trong cái cuộc đời là phải có cái mục đích. Mục đích đó là gì? Đây là cái điều mà rất nhiều người ta không có xác định được. Sống để làm gì? Đó. Tại vì không xác định được cái mục đích của cuộc sống, cho nên rằng là mất phương hướng. Phần đông là mất là phương hướng. Dù người đó là nghèo khổ, không có tiền, hoặc là người đó là giàu có, tiền bạc nhiều, nhưng mà mất phương hướng. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng giống như là một cái chiếc thuyền, nó ở giữa là biển khơi, mặc dầu rằng là nó có chứa nhiều là lương thực, nhưng mà nó không có cái bánh lái. Nó không có cái bánh lái thì dù nó có nhiều lương thực, nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ không đi được là vào bờ, vì nó không có bánh lái, vì nó mất là phương hướng. Cũng vậy, cho nên trong cái cuộc sống của mỗi người chúng ta cần phải xác định là cái phương hướng hay là cái mục đích của cái cuộc sống. Thì có một cái câu chuyện để chúng ta thấy rằng giữa tinh thần và vật chất thì cái nào là cái tối hậu để giúp cho con người sống là hạnh phúc. Thì có một cái câu chuyện là một hôm có một cái nhóm tăng sĩ ngoại đạo là tới tranh luận với là Thế Tôn. Thì sau cuộc tranh luận đó thì ngoại đạo nhóm ngoại đạo của chỗ đó thua. Và thế rồi là Đức Phật mới hỏi ra cái gì đó: Này các ni kiền tử, giữa ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc là hơn ai? Thế rồi những cái tăng sĩ trẻ tuổi đó mới trả lời rằng Sa-môn Gotama sống hạnh phúc hơn là nhà vua. Và rồi Thế Tôn mới hỏi tiếp là lý do. Thì các tăng sĩ ngoại đạo đó mới trả lời rằng lý do là tại vì nhà vua không thể ngồi thiền được trong 7 ngày, không thể ngồi thiền được trong 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, thậm chí 1 giờ nhà vua cũng không thể là ngồi thiền được. Trong khi đó là Thế Tôn có thể ngồi thiền được trong 1 giờ, có thể ngồi thiền được trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thậm chí có thể ngồi thiền đến là 7 ngày. Lúc đó Đức Phật trả lời rằng đúng là như vậy. Thì một cái câu chuyện ngắn nhưng mà cho Đức Phật cho chúng ta một cái một cái xác định là phương hướng. Thì trong cái câu chuyện vừa kể thì chúng ta thấy là nhà vua và Đức Phật là hai nhân vật. Bên nhà vua thì rất là giàu có, quyền thế nằm ở trong tay, tiền bạc tài sản là đồ sộ. Trong khi Đức Phật thì chỉ có là tam y và cái định bát y là cẩn thận. Về mặt vật chất thì rõ ràng là nhà vua là vượt xa là Đức Phật. Đó. Có thể nói rằng nhà vua là đại tứ bản, trong khi Đức Phật là phải nói bố là vô sản. Đứng rõ là đứng trên cái phương diện là vật chất. Tuy nhiên đứng trên cái phương diện tinh thần thì chúng ta thấy rằng Đức Phật sống hạnh phúc hơn. Là lý do tại vì Đức Phật biết là hành thiền. Biết hành thiền. Thì quý vị biết rằng là vào thời kỳ Đức Phật á, khi mà nói đến tu tập là nói đến là hành thiền. Đó. Vào thời kỳ Đức Phật phải nói thiền là một cái phương pháp tu tập rất là đặc biệt và rất là phổ biến. Tuy nhiên là theo dòng là lịch sử Phật giáo trải qua nhiều năm, nhiều ngàn năm thì cái thiền nó phai mờ và được thay thế dần bởi những cái phương pháp khác, chẳng hạn như phương pháp là niệm Phật. Thì như vậy chúng ta quay trở lại vào thời kỳ Đức Phật thì thiền được Đức Phật đánh giá rằng là một cái phương pháp là có thể giúp cho con người vượt qua còn khổ đau. Và chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc đời của Đức Phật á, thì bản thân của Đức Phật là trong suốt 7 tuần lễ ngồi thiền và sau đó ngài chứng ngộ. Và rồi trong khoảng thời gian còn lại 45 năm đi thuyết giảng á, thì ngài thường hay khuyên các đệ tử là nên là ngồi thiền. Thường với một cái bài giảng á, Đức Phật thường hay nói này các vị kheo, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trọng, đây là bãi tha ma. Các ngươi hãy hành thiền, chớ buông lung, chớ hối tiếc là về sau. Đó. Và rồi cuối đời, khi trước khi mà nhập diệt á, Đức Phật là cũng là nhắc lại với A Nan thị giả là đang khóc lóc. Thì ngài nói với A Nan rằng này các, này A Nan, những cái tỳ kheo nào mà nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác thiền tử niệm tử quảng thân trên thân quảng thọ trên thọ quảng công trên công quảng pháp trên pháp thì đó là những hàng đệ tử tối thượng trong hàng đệ tử là của ta, hiện tại và không là tương lai. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng thiền có một cái tác dụng rất là lớn trong vấn đề đối trị lại là với là con khổ đau là của là con người. Và chúng ta thấy hiện nay là cả thế giới phương Tây cũng như cả nước châu Á là người ta đang áp dụng một cái thiền để đi vào trong còn cuộc sống để giúp cho họ là vơi bớt những cái còn khổ đau. Thì nói qua như vậy để chúng ta thấy là thời xưa là Đức Phật đã đề cập đến là cái vấn đề thiền có một cái vai trò rất là quan trọng. Bây giờ quay lại với cái đề tài của chúng ta là cách vượt qua những cái khó khăn để có cuộc sống là bình an. Thì ngồi với cái đầu đề này thì chúng ta thấy rằng cái mục tiêu của cái đề tài hôm nay á, là cái cuộc sống là bình an. Cái cuộc sống bình an hàng ngày là phải nói rằng đây là một cái vấn đề nó rất là thực tế. Nó không phải rằng là đời sau khi chết rồi chúng ta mới đạt đến một cái cảnh giới là nào đó. Thì chúng ta thấy rằng đạo Phật là xác định là cái cuộc sống bình an hàng ngày đây đó chính là cực lạc hay là niết bàn. Và để có cái cuộc sống được bình an hạnh phúc niết bàn đó thì chúng ta phải biết những cái phương pháp để vượt qua những cái phiền não là khổ đau. Mà trong này chúng ta nói là cái sự còn khó khăn à. Thì con người của chúng ta là dù gặp bất kỳ những cái tình huống trở ngại và khó khăn nào, dù rằng là thân thể của chúng ta bị chảy máu, bị tai nạn, bị bệnh tật, đau là đau đớn, hay là đó là những cái buồn giận hờn đó, thì dù rằng là cái khó khăn là nó liên hệ đến thể xác hay tinh thần, thì tất cả đều liên hệ đến là cái tâm đó. Và có thể nói rằng là cái tâm của con người là nó rất dễ là bị mà chúng ta thường gọi là con bệnh giữa cái thân mình và con bệnh, thì Đức Phật đặt nặng cái con bệnh là nhiều hơn. Có một hôm thì Đức Phật có nói như thế này: này các tỳ kheo, nếu như có một người nào đến nói với ta rằng tôi từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa hề bị một cái chứng bệnh nào, đau đầu này, đau tim này, đau phổi, đau gan vân vân, thì ta có thể tin. Tuy nhiên nếu như có người nào đứng trước mặt ta và tuyên bố rằng tôi từ khi tôi trong một giây phút thôi mà tôi không buồn, không giận, không hờn, không ganh tị vân vân, thì ta không tin. Nói ra như vậy để thấy rằng Đức Phật xác định rằng con người khổ đau phần đông là về tâm mình. Và bởi vậy cho nên những cái phương pháp mà của Đức Phật đã đề ra để nhằm giải quyết là về tâm mình. Và vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một trong nhiều cái phương pháp để giúp cho chúng ta vượt qua cái tâm mình để mà có được một cái cuộc sống bình an ngay còn ngay hiện tại. Thì cái phương pháp đó chúng ta có thể gọi đó là gồm có ba phần. Phần thứ nhất gọi là giới cấm, phần thứ hai gọi là thiền định, và phần thứ ba là trí tuệ. Đây là cái phương pháp này, nó gồm có ba phần là giới cấm, thiền định và trí tuệ. Đó. Thì bây giờ để mà giúp cho chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn, giúp cho chúng ta vượt qua những cái tâm mình như là buồn rầu lo lắng, đau khổ, phiền não vân vân, thì đầu tiên là chúng ta phải tuân thủ cái là giới luật. Thì ở đây không biết rằng là Phật tử chúng ta có ai quy không? Nhưng vì là ai quy được đôi tay lên không? Đó, đúng vậy. Thì tương đối là khá nhiều. Thì trong quy á, thì chúng ta thấy rằng nó có cái phần là quý vị cần phải tuân thủ đó là năm giới cấm, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống, không dùng rượu. Thì quý vị biết rằng năm cái điều này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì thứ nhất là không sát sanh. Đó, vừa rồi quý vị ra là không sanh, thì đây là một điều là rất tốt. Thì không sát sanh là từ tái của mình là không có sát hại là sinh vật, và rồi mình cũng không có xui khiến là người khác là sát hại là các là sinh vật. Đây là một cái điều rất là quan trọng, thưa là quý vị hãy nói rằng đây là một trong những cái điều mà nó khác biệt với các cái tôn giáo, khác với các cái tôn giáo và cái thời kỳ là Đức Phật. Quý vị biết rằng vào thời kỳ Đức Phật là Ấn Độ giáo là một cái tôn giáo rất là lớn tại Ấn Độ, nhưng mà rồi họ có những cái cuộc là tế lễ, tất nhiên mỗi lần mà có những cái lễ được vậy là họ giết không biết bao nhiêu là sinh vật, như là dê này, rồi như là trâu này, như là gà này, để mà cúng tế. Thì khi mà Đức Phật là xuất hiện á, và ra đời tại Ấn Độ, thì Ngài bác bỏ những cái cuộc tế lễ mà phải nói là trọc máu là như vậy. Thì khi mà chúng ta tuân thủ cái giới cấm không nên là sát sinh, thì sẽ giúp cho chúng ta là bớt đi những cái là rắc rối, những cái là sân hận. Thì cái điều này nó là giúp cho chúng ta là rất là nhiều trong vấn đề để hạn chế cái công là bất thiện còn của chúng ta. Rồi cái điều giới cấm thứ hai không nên làm đó là trộm cắp. Trộm cắp thì nó là gian tham đó. Và chúng ta thấy rằng cái mà khổ đau của con người là tại vì cái lòng tham của con người đó. Và quý vị biết rằng chính cái lòng tham này mà nó thiêu đốt bản thân của mình cũng như là thế giới. Quý vị biết rằng là Đức Phật có kể một cái câu chuyện có một ông vua đã ngoài 80 tuổi rồi. Tất nhiên là khi đi là đã còn cái gậy rồi. Thế rồi một hôm khi mà họp cả cái quan lại cả quan vào là giàu thì có một ông quan đứng dậy thưa bệ hạ, hạ thần được biết là có một cái vương quốc đó có rất nhiều là trâu bò là ngựa kéo. Thế rồi ông vua là nhìn quan chưa có để ý đâu. Nhưng rồi ông quan đó là thưa tiếp: tôn bệ hạ, không dừng lại đó mà quốc gia đó còn có nhiều là vàng bạc là châu bảo. Thì ông vua hơi để ý. Nhưng mà rồi ông quan đó là nói tiếp: tốt thì à, quốc gia đó không dừng lại đó mà quốc gia đó còn có nhiều là thiếu nữ đàn bà con gái đẹp. Thì khi mà ông vua nghe nói như vậy mà ông sáng lên và ông ra lệnh là ngày mai bắt đầu xuất quân chính là chinh phạt. Đó, một cái câu chuyện ngắn để có thể rằng ông vua là đâu có kiểu gì đâu, phải không? Và bạc châu bảo rồi đến kể cả là phụ nữ rồi. Nhưng mà khi nghe nói có một cái quốc gia đó mà có những cái điều như vậy thì lòng tham không có là dừng lại. Đó, mặc dù là già rồi, 80 tuổi là nghĩa lý là đủ phụ người rồi đó. Mà nghe nói có đàn bà con trai thì cũng vẫn mắt là sáng lên. Thì như vậy là gì? Là cái gì thấy rằng Đức Phật là nhìn thấy rằng là con người á, những cái câu chuyện đó Đức Phật nói rằng chính cái lòng tham này nó thiếu đốt vào con người, chính cái lòng tham là khao khát này mà nó đốt cháy là cái thế giới. Đó, thì bởi vậy cho nên rằng là một trong những điều mà hạn chế cho chúng ta bớt đi những cái phiền toái còn khó khăn đó là chúng ta phải bớt đi là cái lòng tham. Đó, có thể nói rằng tham nhiều thì khổ nhiều, tham ít thì khổ ít, mà không tham thì không khổ. Đó. Tuy nhiên trong cái lòng tham á, thì cũng có nhiều người là họ nói và quý vị nên nhớ rằng trong tham ái á, thì tham á, thì trong Phật giáo chúng ta có hai loại: một cái tham bất thiện và một cái tham thiện. Tham bất thiện là chẳng hạn như là trộm cắp vân vân thì bất thiện. Nhưng mà chúng ta tham là thích đọc kinh này, tham là thích ngồi thiền này, tham là thích đi làm từ thiền này, thì cái tham đó là làm tốt. Đó, nên chúng ta phân biệt nhé, tham nó có hai loại: tham bất thiện và tham thiện. Thì chúng ta nên nghiêng về cái tham thiện và hạn chế cái tham bất là bất thiện. Đó. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta là hạn chế cái giới cấm là thứ hai, đừng có lấy, tất nhiên là đừng có là trộm cắp, thì chúng ta sẽ đỡ bị những cái phiền làm phiền toái. Và cái điều giới cấm thứ ba đó là không được làm tà dâm. Thì là theo Đức Phật á, thì đối với những cái người mà xuất gia thì hoàn toàn là cắt đứt cái chuyện là tham ái. quan hệ là nam nữ. Tuy nhiên đối với hàng người tại gia thì rất là cần phải chấp thuận để cho cái việc mà tuân thủ là một vợ một là một là một chồng, đừng có vi phạm là cái chuyện đó. Đó thì những cái giới cộng thứ ba này là nếu như chúng ta tuân thủ được á thì nó cũng sẽ hạn chế được rất nhiều những cái phiền toái trong là cuộc đời. Và chúng ta thấy rằng ngày nay thì mình đọc báo chí là mình thấy là cái giới cộng thứ ba là rất dễ bị là vi phạm, mà người ta thường hay nói danh từ là cớm bởi thợ đấy đó. Thì cái chuyện này là cái gì, thấy là ngay từ thời kỳ Đức Phật là ngài đã thấy được là cái chuyện này rồi. Và cái điều này mà chúng ta tuân thủ được, chúng ta chỉ có cơm thôi nhé, thì nó cũng sẽ hạn chế được rất nhiều là những cái phiền phức. Và rồi cái giới cộng thứ tư là không được là nói dối. Thì cái gì biết rằng là chánh lý là cái là chánh lý là cái là sự thật, chánh lý là nó không có là xảo trá. Bởi vậy cho nên rằng là Đức Phật là chỉ ra cái giới luật thứ tư là không được nói, không được là nói dối. Thì trong chúng ta biết rằng là trong cái giới thứ tư nó có là bốn cái: thứ nhất là không nói dối, thứ hai là không nói lời là ác độc, thứ ba là không nói lời là đóng học đi người này đi tới người này nói xấu người kia, đi tới người kia nói xấu người người này. Và cái lời thứ tư là cái lời kích thích làm cho người ta là có những hành động là bất thiện. Thì trong vấn đề là nói dối á, thì Đức Phật cũng có nói là có những cái chuyện, có những cái là sự thật, nhưng mà chúng ta tùy thời mà nói. Đó nghĩa là mình thấy lúc nào mà nói cái điều đó ra mà mình lời là người đối diện cục lời á, thì lúc đó mới làm lời nói. Đó thì trong vấn đề liên hệ đến chuyện mà nói dối thì chúng ta thấy rằng có những cái là sự thật, không phải lúc nào chúng ta cũng là tuyên bố, nhất là trong cái thời đại ngày nay khi mà công nghệ thông tin là phải nói là nó rất là phổ biến và rất là nhanh chóng, thì có những cái sự thật đó, nhưng mà chúng ta cũng phải tùy là tùy lúc, chứ không phải là thấy một cái rồi là tung lên nào, thấy một cái tung lên nào gây ra xáo trộn là xã hội đó. Và rồi có một cái điều diễn cộng là thứ năm nữa mà Đức Phật khuyên là mọi người nên là hành thiền, đó là không nên uống, không nên là hay là sử dụng những cái chất là kích thích. Và quý vị biết rằng thời kỳ Đức Phật là ngài đã cấm được cái chuyện này rồi, mặc dù là cái chuyện uống rượu là quý vị biết rằng là nó không hại ngay, nhưng mà quý vị thấy rằng cái tiềm tàng của nó khi mà uống rượu vào làm cho con người nó si mê, và khi nó si mê nó say xỉn rồi thì từ đó nó sẽ có những cái hành động. Và quý vị thấy rằng nhất là trong cái thời buổi là ngày nay đó, khi quý vị thấy những cái thông tin là báo chí khi mà Đức Phật nói rằng cái giới cộng thứ năm là không uống rượu, đây là ý của ngài muốn nói là những cái chất kích là có kích thích, thì trong đó là bao gồm là rượu, ngoài rượu ra thì những cái chất kích thích khác như là những chất là ma túy, là ma túy lá, là vân vân. Thì bây giờ là vì cái đồng tiền mà những cái người mà bất thiện họ tung ra những cái sản phẩm mà khi hút vào khi mà sử dụng làm những cái chất là ma túy đó làm cho con người trở nên điên là điên rồi, cái này gọi là nguy hiểm đó. Mặc dù là cái người đó khi mà tỉnh táo họ là người lương thiện, nhưng mà khi họ sử dụng cái chất đó vào thì con người họ trở nên là điên là điên rồi. Và khi họ nhìn cái người đối diện á, mặc dù đó là cha mình, mẹ mình, là vợ con và con cả mình, Nhưng mà khi họ sử dụng những cái chất ma túy đó vào thì họ nhìn người đối diện không phải là người thân nữa, mà những cái người đối diện trở nên là những cái con ác, là ác quỷ. Và vì vậy cho nên họ phải buộc họ phải sử dụng những cái dụng cụ để họ tiêu trừ ác, là ác quỷ. Mà không ngờ rằng đó là vợ mình, con mình, cha mẹ, là bà con mình. Cho nên là cái vấn đề cái giới cộng thứ năm, đây là cái giới cấm mà chúng ta nên là chúng ta nên là tuân thủ. Và nhất là quý vị biết rằng là cái rượu á là nó tác hại là dễ sợ. Vừa rồi đây là báo chí cũng đưa tin là Việt Nam của chúng ta 78% 78% là những người sử dụng rượu, là rượu bia, là phải nói được đứng hạng thứ nhất là tất cả những cái quốc gia mà sử dụng rượu bia. Và đây là một cái điều mà chúng ta là nên là lưu ý và nên hạn chế. Thì nếu như chúng ta tuân thủ được nắm cái điều này á, thì cuộc sống của chúng ta quý vị sẽ thấy rằng là nó sẽ tốt rất là nhiều. Một quý vị có công nhận vậy không? Chắc chắn có cái gì đó. Năm cái điều này khi quý vị quy y quý vị là phò tam quy là ngũ giới, thì chỉ năm cái điều này nó sẽ giúp cho quý vị là cảm thấy được sự bình an ngay trong cuộc còn ngay trong còn cuộc sống. Và chúng ta biết rằng là Đức Phật có nói rằng là pháp của ta giảng là thiết thực, là hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà chứng. Thì pháp của Phật tất nhiên là những cái lời giảng của Đức Phật là nó rất là thực tế, là nó lời ngay là ngay hiện tại. Và những người mà hành trì pháp đó từ thân của mình là cảm nhận được, từ thân của mình là chứng nghiệm được, giống bài tin Đức Phật nói là những cái phương pháp của ngài chỉ dạy là mọi người chúng ta khi ứng dụng là mình cảm nhận được, mình thấy được cái sự là lợi lạc. Thì như vậy là trong cái phần thứ nhất là cái vấn đề mà giới cấm, thì Đức Phật có là nói thêm ngoài năm cái giới cấm đó ra thì mọi người là phải nên là ăn uống là biết độ trong ăn, biết độ trong là ăn uống. Và quý vị thấy rằng là do cái lòng tham và khi liên hệ đến tham ăn á, thì nó sẽ làm cho con người mọc lên, và từ cái mọc đó mà nó sinh ra bệnh là bệnh tật. Vì vậy cho nên là ngài nói rằng là phải biết độ trong ăn uống, thì đây là một cái điều mà chúng ta nên là để ý. Nhiều người họ khuyên chúng ta rằng là gì ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà thì đây là mục tiêu mà chúng ta cần phải là lưu ý trong vấn đề là hướng đến cái cuộc sống ăn lạc trong cuộc đời là hiện tại. Và rồi trong cái phần thứ nhất liên hệ đến giới cấm nữa, thì Đức Phật có nói là vấn đề hồ trì sáu là sáu giác quan. Một người của chúng ta là có sáu giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Là một người chúng ta ai cũng có sáu giác quan đó. Thì Đức Phật dạy là chúng ta cần phải hồ trì sáu giác quan đó. Tất nhiên phải giữ là phải giữ gì? Khi mắt thấy sắc, đặc biệt là sắc đẹp, thì chớ có nắm tưởng chúng, chớ có nắm là tưởng riêng. Nếu như đã khởi lên là một cái cảm xúc thích hay không thích thì cần phải đoạn trừ ngay. Rất là dạy trong vấn đề hồ trì sáu giác quan, thì khi cái con mắt mà nó thấy sắc và sắc đẹp đó, thì không nên nắm tưởng chúng, không nên nắm là tưởng riêng. Mà tưởng chúng là gì? Tưởng chúng giả như một cái con người đó là cao hay là thấp, trắng hay là đen. Còn cái tưởng riêng gì? Mà tưởng riêng là chẳng như là cái mí mắt như là lông mày, như là kẻ sống, là sống phụ, là những tượng đó gọi là tướng, là tượng riêng. Thì Đức Phật nói rằng là hồ trì sáu giác quan trong đó có mắt, thì khi mà mắt thấy sắc đẹp thì đừng nắm tượng chúng, đừng nắm tướng là tượng riêng. Và nếu như mình lỡ mà có khởi lên cái thích hay không thích thì cần phải đoạn trừ, là đoạn trừ liền. Liên hệ đến cái chuyện này thì chúng tôi còn nhớ đến một cái câu chuyện mà một hôm trọn tuổi trẻ là có đưa tin. Thì trong tờ báo đó là đưa tin là vào một cái buổi chiều đó thì cái người phóng viên họ đi trên đường, họ đi trên đường rồi thì họ tình cờ là anh phóng viên này thấy là một loạt chiếc xe Honda là nặng mà cũng bóng nhau rồng nặng luôn. Thì ông phóng viên này ông mới nhìn ra đằng trước thì đã ra có một cái cô gái nghèo đi xe là ẹt hàng, đi xe ẹt hàng khi mà nghèo mà nghĩa là áo không đủ để mà giác thân. Thế rồi là đó là cái nguyên nhân, đó là cái nguyên nhân mà để khiến hàng chục chiếc xe là ba vào nhau. Như vậy là quý vị thấy là gì? Là những cái con mắt là không hộ và không hộ trì. Như cái người đó khi mà họ lại thay vì là nhìn thẳng nhưng mà nhìn cô gái đó như vậy này. Thấy không? Thế rồi là con tay lại thì chạy tới trước nhưng mà mắt thì nhìn là phía này. Thế rồi là đụng người trước rồi người trước đụng làm người trước nữa. Như vậy là để thấy là Đức Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày đó là những cái giác quan của chúng ta là những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân nó có phần làm cho chúng ta là khổ đau ngay trong cuộc sống là hiện tại. Thì con mắt là như vậy, thì cái lỗ tai là cũng là như thế. Khi mà lỗ tai nó nghe một cái âm thanh đó, khi nghe một âm thanh đừng nắm tưởng chúng, đừng nắm tưởng riêng. Nếu như có khởi lên thích hay không thích thì phải đoạn trừ liền. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày ví dụ như đó là ai mà đi ngang qua mà khen những cái cô hoa hôm nay sao đẹp thế, hay là anh Tuấn sao hôm nay là trẻ thế, thì thế nào quý vị? Mình nghe người ta khen về thì mình thế nào? Mũi nở không? Nở thế nào? Nở thế nào? Nghe người ta khen kể là Nghe người ta khen cái tên của mình như vậy không? Từ những mũi mình nở. Nhưng mà ngược lại, mà có người chế thì thế nào? Mà có người chế là thôi, tội đó ăn không được, ngủ cũng là không xong. Thì như vậy là gì? Như vậy là cái lỗ tai của mình nó đã bị lệ thuộc, vì những cái âm thanh đó chỉ là chi phối. Những cái âm thanh mà khen thì mình thích, mà những âm thanh mình chế thì mình lại đau, mình vẫn đau khổ. Tương tự vậy là Đức Phật là nói là khi tai mình nghe tiếng vậy là mình gì? Đừng nghe đừng của nó. Bởi vậy cho nên ai khen mình thì mình cũng vẫn tính là bình thường, mà ai chê mình thì mình cũng gì? Tính là bình thường. Quý vị là có thể nói là ô, nói ra là thì dễ, nhưng mà áp dụng thì là thì khó, đương nhiên. Nhưng mà ít ra nữa chúng ta biết, phải không? Đó. Thì cái mà biết rất là quan trọng. Đức Phật nói như vậy này, có bốn hàng người trong cuộc đời này. Hàng người thứ nhất là làm cái chuyện ác bất thiện nhưng mà không biết rằng mình làm ác bất là bất thiện. Hàng người thứ hai ác bất thiện nhưng mà mình biết rằng mình đang làm ác bất bất thiện. Hàng người thứ ba là hàng người làm thiện nhưng mà không biết mình đang làm chuyện thiện. Hàng người thứ tư làm thiện và biết rằng mình đang làm việc thì Đức Phật bảo rằng trong bốn hạng người đó ta khen hai hạng người đó là hai hạng người nào quý vị? Một hai ba bốn thì hai hạng người nào?
Một trong ba,
hai và bốn. Hai là gì? Làm mình làm việc sai bất thiện, nhưng mà mình biết mình làm việc sai là bất thiện. Thì Ngài khen là cái hàng người này là tại vì họ đang làm một cái việc bất thiện, nhưng mà họ bị, chẳng hạn như họ bị áp bức, họ bị buộc là phải làm cái chuyện đó, lương tâm họ thì không muốn, còn không muốn làm thì họ biết đó là chuyện sai, là chuyện sai trái. Thì khi mà cái người biết rằng mình làm chuyện sai trái thì cái người đó có khả năng trong tương lai sẽ không còn làm chuyện ác và bất thiện là đó nữa. Đó. Thì đó là người thứ hai. Và Đức Phật khen hàng người thứ tư là người làm việc thiện, và mình biết mình đang làm việc, đang làm việc thiện và có ý thức, thì Đức Phật khen hai là hàng người đó. Cho nên rằng làm cái chuyện mà Đức Phật nói rằng sáu giác quan của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, khi chúng ta gặp một cái đối tượng dù đẹp là dù xấu thì chúng ta đừng có nặng, thấy không? Đừng có nặng tưởng chúng, đừng có nặng là tưởng riêng. Thì chúng ta biết như vậy á, mặc dù là chúng ta chưa áp dụng liền được, nhưng mà chúng ta biết thì như vậy nó vẫn là tốt. Vì khi chúng ta biết như vậy á, thì mình có chuyện mình có phiền não khổ đau á, thì mình biết được cái nguyên, biết được cái, còn biết được cái là nguyên nhân. Đó. Quý vị biết rằng là có một cái câu chuyện này, có một nhà thơ là nói rằng hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi tôi buồn. Đó. Cái nguy hiểm rằng là mình không biết vì sao mình buồn. Phải không? Thì cái này nó làm cho con người là cũng buồn, còn cũng buồn mà. Còn chúng ta khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta biết buồn là nó có cái nguyên, nó có cái còn nguyên nhân, và cái nguyên nhân đó rồi thì mình sẽ chặn, mình sẽ là chặn được. Đó. Mình biết đó. Cái biết rất là quan, rất là quan trọng. Và quý vị biết rằng là chính trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều trường hợp người ta bị vào bế tắc, và bế tắc rồi người ta tìm cái con đường gì là tự tử. Thì cái này thì rất là tội. Đó. Vì sao? Vì họ không biết cách là để mà giải quyết. Thì cái Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta biết những cái cách để mà giải quyết. Thì như vậy rằng là cái vấn đề hộ trì sáu giác quan trong đời sống hàng ngày cũng rất là quan, cũng rất là quan trọng. Đó. Và chúng ta thấy rằng nếu như trong đời sống hàng ngày mà chúng ta giữ gìn được sáu cái giác quan này đó, thì nó sẽ có phần cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày được gì, được an lạc. Chúng tôi thường nghe những cái câu chuyện là thường như là mẹ chồng và con dâu. Mẹ chồng và con dâu thường hay là lúc rồi. Thì trong đó có vấn đề là nấu nướng. Khi mà hai người không thích nhau rồi thì đang có cái chuyện nấu nướng mà đã thích nhau. Trường hợp như mà cái người con dâu mà họ nấu, họ lỡ ma, họ lỡ bỏ muối nhiều, nặng một cái tí gì thì không mưa. Đó, mà họ bỏ muối ít thì cũng không đó, thằng liên quan đến cái lửa nhé. Đó. Thì tương tự như vậy thì sau cái giác quan của chúng ta thì chúng ta cần phải gì, cần phải là đừng có bám víu nhé, đừng bám víu. Tất nhiên là muốn là buông xả. Trường hợp những người con dâu đó mà lỡ bỏ cuối mặn thôi thì mình cũng muốn là buông xả. Buông xả như vậy thì trong gia đình sẽ được gì, là được sống là hòa bình an, là an lạc. Đó. Thì như vậy trong phần là thứ nhất là về cái giới luật đó, hay là giới cộng, thì chúng ta có ba còn có ba điều mà cần phải để ý. Thứ nhất là gì, giữ gìn năm giới mà năm giới cộng nhé. Rồi Cái thứ hai là vấn đề tiết độ trong ăn, ăn uống. Rồi cái phần thứ ba là hộ trì sáu giác, sáu giác quan. Đó, thì trong cái phần về giới cấm thì chúng ta lưu ý ba là ba phần là như vậy. Rồi thì trong cái phương pháp tu tập của nhà Phật không dừng lại còn hát đó, mà nó chẳng qua là một cái giai đoạn đầu, cũng giống như một cái người nông dân á, trước khi mà họ là gieo mạ thì họ phải gì, họ phải là làm cỏ, thấy không, là làm cỏ cho là cho sạch đó, làm cỏ cho sạch thì lúc đó là mới, là mới bừa cày bừa rồi mới gieo, là mới gieo hạt. Thì cái chuyện mà giữ giới cộng á, giống như cái thân là bắt đầu đó là làm, là làm cỏ đó. Và rồi chính cái phần đầu như vậy á, rồi chúng ta qua cái giai đoạn thứ hai, đó giai đó chính giai đoạn thiền, là thiền định. Vậy là lần trước chúng tôi có hướng dẫn cho quý vị về cái thiền định á, quý vị về nhà có tóc không? Về nhà nhé, về nhà còn cố gắng tập đi. Thì cái thiền á là quý vị nhớ nhớ rằng nó không có gì là khó hết. Thì cái thiền nó có hai phần, thiền chỉ và thiền thiền quán. Thiền là nói chung là giúp cho chúng ta bình tâm lại, giúp cho chúng ta là bình tâm lại. Quý vị biết rằng tâm của con người người ta thường bị con là giống như là khỉ ngựa, và con khỉ là quý vị thấy rằng là nó luôn luôn là nó là nó là nhạy. Và cái con ngựa vậy, nó cũng bao giờ được yên, cái nào cũng chết, nó cũng nó cũng là tự động. Thì người ta dùng hai cái hình tượng đó để chỉ cho cái bóng của con người mình không bao giờ là được yên. Và chính cái bóng của mình nó lăng xăng như vậy mà nó làm cho con người mình gì là lo lắng, là phiền, là phiền não. Vì vậy cho nên rằng là cái bước thứ hai mà Đức Phật chỉ trong cái lộ trình tu học này á, đó chính là thiền. Thiền nó có hai phần là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là chúng ta ăn đủ tâm trên cái hơi, trên cái hơi thở. Và khi chúng ta ăn đủ tâm trên cái hơi thở vô, hơi thở ra, chúng ta rõ biết như vậy thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta là gì, là dần 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 nó sẽ ổn, nó sẽ ổn định, giống như một cái ly là nước buồn. Cái ly là buồn mà khi chúng ta để im thì từ từ nó sẽ và nó sẽ là lắng xuống và nước nó sẽ trở đến trong. Thì cái tâm của chúng ta là như vậy. Thì quý vị biết rằng là có nhiều người họ ở gia đình ngoài xã hội họ cảm thấy được là gặp những cái còn khó khăn, là rắc rối, là đau khổ. Có thể là họ thường tìm đến chùa, thậm chí họ không vào trong chánh điện, nhưng họ ngồi một cái gốc cây hay một cái ghế đá ở trong là khuôn viên chùa, là họ cứ ngồi như vậy giờ này qua giờ khác. Có thể rồi họ cảm thấy tâm của họ gì được tính là được là bình an. Tuy nhiên cái đó là thụ động, còn cái ngồi thiền là chúng ta chủ, là chủ động. Tất nhiên chúng ta tập luyện là cái hơi, còn cái hơi thở. Đó. Với cái sự tập luyện hơi thở như vậy á, thì tâm của chúng ta là gì? Nó càng ngày là nó càng là lắng động. Và khi mà nó lắng động như vậy, tâm chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình và sự bình yên. Và nếu như chúng ta kiên trì tập thiền là đúng đắn á, thì chúng ta cái tâm của chúng ta nó sẽ từ thô là định thể. Cái tâm của chúng ta nó sẽ trải qua là từ sự cái dao động nhiều mà sẽ đến cái sự nhẹ nhàng và thanh thoát, và nó trải qua một cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất trong thiền gọi là sơ thiền, giai đoạn thứ hai gọi là nhị thiền, giai đoạn thứ ba gọi là tam mà tam thiền, và giai đoạn thứ tư gọi là tứ, là tứ thiền. Thì khi chúng ta mà tu thiền á, thì giờ chúng ta sau một thời gian chúng ta sẽ đạt được cái sơ thiền, là cái thiền, giai đoạn thiền là thứ nhất. Chắc rằng thiền thứ nhất thì nó có cái đặc điểm gì? Thì trong kinh điển là có là có giải thích giai đoạn đầu tiên sơ thiền á, thì những người hành thiền nó sẽ đạt được đến một cái trạng thái gọi là tông và tử. Tông và tử có nghĩa là sao? Tông á, là nó hướng đến cái mục tiêu, kiếm như một cái bóng bóng. Khi mà nó thấy đầu kia là cái bóng hoa là nó bay thẳng tới bóng hoa, nó không bay xuyên qua cái này, nó không bay xuyên qua nào cả, mà nó nhắm thẳng cái bóng hoa, nó bay tới. Như vậy gọi là tông. Và tử là sao? Tử là khi một con ong nó tới cái bông hoa, xong rồi thì nó cứ vào một cái bông hoa và nó phụ cái hương, cái hương thơm. Thì tông và tử có nghĩa là gì? Sự là chủ tông. Khi mà quý vị tập thiền á, tự nhiên quý vị sẽ trở nên là chủ tông. Thì bản thân của chúng tôi là cũng vậy. Khi mà mới đầu tiên mà học thiền khoảng 9 tháng sau, chúng tôi đã có được những cái kết quả rất là tốt đẹp. Trước khi mà hành thiền quý vị biết là chúng tôi bị yếu tim hay hồi hay là hồi hộp. Thế rồi hai bàn tay khi nào cũng là ướt. Rồi gì là ban đêm nằm ngủ là không ngon giấc, ban đêm nằm ngủ là cứ chập chờn. Học thì không tập trung, mặc dù là siêng học, nhưng mà cầm cái sách về khoảng 50 phút sau là cái sách nó rớt xuống cái đầu. Để ra rằng là tay thì cầm sách, nhưng mà tông mà nó không được cái sách, mà tông nó nghĩ về chỗ là chỗ khác, cho nên cái sách nó rớt cái nào nó hay. Nhưng mà sau khi mà ngồi thiền thì quý vị biết là khoảng 9 tháng sau thôi, chúng tôi cảm nhận được rằng là những điều kiện đó là biến mất. Mồ hôi tay là nó không còn ra nữa, tim không còn là hồi hộp nữa. Trước đó là chạy từ đây ra đến cái cửa đó là xịt, nhưng mà bây giờ chạy những đó không sao này, chạy hoài cũng là không được này. Cứ chạy nhẹ nhàng đều đều vậy là nó này. Rồi là con em nằm ngủ đặt người xuống là làm ngủ. Quý vị biết rằng là mấy hôm nay này chúng tôi là ngủ chung phòng về ông thầy là biết không ông thầy biết không, đó là ông cứ khen ngoài không biết sao thường toàn người đặt xuống cái là khoảng 3-6 thầy thường toàn là ngại có khó là một giấc là tới sáng luôn, là làm giấc tới là 4 giờ sáng nó khi nào vậy đó. Thì thầy và cái thầy biết không về nhà hai thầy ngủ chung phòng đó, hai cái giường. Và ông thầy đó thì lại là ông thầy mình là sao mà dễ chịu quá. Cho nên là quý vị biết rằng cái thiền á, nó làm cho con mình được gì là được là bình an. Và cái bình an đó nó ảnh hưởng rất tốt trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, làm cho cơ thể của chúng ta được khỏe, được còn khỏe mạnh. Như là quý vị biết rằng là đại học là Harvard, là Hoa Kỳ, đại học y khoa, họ nghiên cứu, họ cho biết rằng cái nguyên nhân sâu xa nhất là tạo nên nguyên tật con người đó chính là stress. Đã. Chính là stress là cái nguồn gốc, là cái nguồn gốc nó tạo ra là tiểu đường này, tim mạch này, huyết áp này, đó, vân vân, trầm cảm này, từ từ này, mất ngủ này. Nhưng mà họ cũng nghĩ sự họ thấy rằng thiền của Phật giáo á, có khả năng tiêu diệt là stress. Đó. Bởi vậy cho nên rằng họ khuyến cáo là mọi người là nên tập thiền. Thì bởi vậy cho nên rằng là trong cái giai đoạn thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta là nên hành thiền. Và hành thiền nó sẽ trải qua một giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là sơ thiền hay thiền thứ nhất, thì chúng ta sẽ có hai cái đức tính đó là sự chủ tâm. Khi mình làm một cái việc gì là tự nhiên nó chủ tâm và nó tự động. Cho nên là nếu như là con em của chúng ta là nên khuyên con em chúng ta tập thiền, vì nó sẽ lời cho cái bộ óc, làm cho cái trí nhớ tăng lên. Rồi khi chúng ta đọc thiền nữa, theo thời gian chúng ta sẽ qua một giai đoạn thứ hai gọi là nhị thiền. Thì cái nhị thiền đó là gì? Đó là có cái mô tả đó là gọi là hỷ, gọi là thiền, là thiền hỷ. Thiền hỷ là một cái niềm vui về tính là về tinh thần. Đó. Ví dụ như là quý vị là những người làm nghề, có những người con đi xa nhà làm một thời gian lâu, bây giờ còn gặp lại thì tự nhiên người mẹ cảm thấy rất là vui mừng. Và cái sự vui mừng đó là khiến cho bà ta là thậm chí không cần, tự nhiên no rồi, không ăn mà cũng còn cũng no, một cái niềm vui đó rất là đó. Thì cái niềm vui này thì khi chúng ta còn thiền thì chúng ta sẽ có cái niềm vui, quý vị sẽ cảm nhận cái là niềm vui này. Và chính là trong cái đề mục mà về thiền như quý vị có học đó, thì quý vị biết rằng là trong cái đề mục quán cảm xúc quán thọ là cái thọ thì Đức Phật có nói như vậy: cảm giác khi thọ cứ sẽ thở vô, cảm giác khi thọ cứ sẽ thở là thở ra. Khi mình thở vào thở ra vậy, mình nuôi được cái cảm xúc niệm là cái niềm vui, niềm vui về làm về tinh thần. Cũng như là trước tôi hướng dẫn là TV đó nhé, thở vô cười này, thở ra cười này, thở vô cười này, thở ra cười đó. Mình tập hòa như vậy thường những con người mình nó vui tươi đó. Và cái gì việc mà vui tươi như vậy á là nó sẽ hạn chế cái sự buồn và buồn khổ. Mà mình vui tươi như vậy nó sẽ tăng sức đề là đề kháng chống lại với là bình tĩnh đó. Thì cái thiền qua cái giai đoạn thứ hai là sơ thiền là chúng ta có được là cái bình tĩnh đó. Cho nên quý vị biết rằng tại sao mà những cái người tu Phật giáo đúng đắn, có người khi nào họ cũng là hoan hỷ, là vui, là vui vẻ. Rồi nếu như mình tu thiền một thời gian nữa, mình qua giai đoạn thứ ba gọi là tám thiền thì có người có được một bình tĩnh gọi là lạc thì nó liên hệ đến là thức thần. Thì liên hệ đến tính và tinh thần, còn lạc thì nó liên hệ đến là thể xác, làm cho con người của chúng ta nhẹ là nhẹ nhàng lưng lên ở đó. Thì cái cảm giác này thì người tu thiền là sẽ có. Rồi khi mà mình tu thiền một thời gian nữa tiếp tục thì chúng ta qua giai đoạn thứ tư gọi là tứ thiền. Tứ thiền thì cái người hành thiền họ có được một cái đức tính gọi là nhất công. Nhất công là cái công là chuyên, là chuyên chủ, không có bị giáo, không có bị là dao động. Trong cái mô tả là giống như một cái đèn cây, thì khi mà bị gió thì nó sẽ lung, nó sẽ lung lại, và khi gió hết thì nó đứng, nó đứng đi. Thì những người mà đệ tử thiền thì cái công của họ là nó đứng đi là như vậy, không có dao động. Công nó là nó rất là an tịnh. Và rồi sau đó chỉ đúng trong cái trạng thái thiền mà chúng ta đạt được như vậy thì trí tuệ của chúng ta là nó sẽ mở ra, là chúng ta sẽ sáng suốt. Và cái trí tuệ đó nó có cái đặc biệt gì? Thì cái trí tuệ đó nó có thứ nhất là nó thấy được cái sự vô thường là của cái cuộc đời của người cũng như là thế giới. Nó sẽ thấy rằng có người là sẽ luôn luôn thấy là thay đổi, sinh lão bệnh tử đó, và thế giới là cũng vậy. Thế giới cũng nó cũng sẽ là thấy là thay đổi, có đó rồi mất là mất đó. Đó, trí tuệ là thấy được cái điều này. Và rồi là trí tuệ nó thấy được một cái, nó có cái đặc điểm thứ hai nữa là nó thấy được cái khổ. Khi mà vô thường thì nó sẽ gây ra khổ. Ví dụ như chúng ta đã khổ rồi thì đã là khổ rồi. Nhưng mà khi chúng ta vui, chúng ta là có chồng, còn có vợ, đẻ con thơ thì thế nào? Khi mà chúng ta là bị thay đổi nhé, mà tất nhiên là không còn là bị là mà chẳng hạn như là gia đình là sức này nhé đó. Thì như vậy là quý vị biết rằng là cái làm cho con người là gì, là bị phụ, bị là phụ hành. Thì như vậy là quý vị thấy rằng cái trí tuệ á, là nó thấy được cái vô thường là đổi thay, cái trí tuệ nó thấy được là cái khổ nhé, và trí tuệ nó thấy được cái là vô ngã. Còn cái vô ngã này là mới là quan trọng, thưa là quý vị. Vô ngã là mình không làm chủ được. Bây giờ là quý vị thấy này, bây giờ chẳng hạn như bây giờ ai ở đây là cũng 20-30 tuổi rồi, hoặc là 40-50 tuổi rồi nhé. Khi mình đang còn trẻ thì đẹp cái sợ gì đấy, khi đang còn trẻ là đẹp phải không? Nhưng mà 40-50 tuổi rồi thì bắt đầu gì, mà bắt đầu là da nhăn này kia phải không? Bây giờ mình nói thôi, nắng đây thôi, đừng có da nữa. Nhưng mà nó có chiều ngang hay không, thưa quý vị? Nó có chiều ngang hay không? Nó không chiều ngang, phải không? Mình 40 tuổi rồi, làm tại vì nếu như mà cứ thêm nữa là mình càng càng già này. Thôi, ngắn đi thôi, đừng có già thêm nữa. Nó có chiều ngang rồi phải không? Không, chắc chắn là không. Thì như vậy là để Đức Phật nói rằng đó, mà vô ngã là như vậy nè. Vô ngã là có nghĩa là chúng ta không làm chủ được, chúng ta không làm chủ được, mình chỉ đối phó là tạm thời mà thôi, chứ mình không thể chèn đứng được cái quy luật sinh lão bệnh là mình tự mình không làm chủ được. Cho nên vô là vô ngã. Thì cái trí tuệ á là nó thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ là vô ngã. Là để làm gì? Là để chúng ta đừng có hành động gì. Mục đích là như vậy. Quý vị biết rằng á, có một ông vua, và ông dặn là những cái người thân của ông á, là khi ta chết á, là cái quan tài của chúng, là cái quan tài của ta là phải quét hai cái lỗ là 20 năm á. Và để làm gì? Để cho ta thò cái tay ra, thò cái tay ra, và thế rồi mọi người là tuân theo là cái chuyện đó. Và khi ông ta chết, ông người làm cái quan tài phải hai cái lỗ hai bên để cho ông thò cái tay ra để đi diệu tới con nghĩa trang. Thì đi dọc đường như vậy á, dân chúng mới diệu lẹ là thể ông đưa hai bàn tay trắng, là có nghĩa là sao? Ông vua khi còn sống thì ông ta là tài sản rất là nhiều phải không? Nhưng mà khi ông ta chết, ông ta có mang theo được không? Khi chết có mang theo được không? Đó. Thì đấy là một cái điều mà để cho chúng ta thấy rằng là cái thật sự là như vậy. Chúng ta không làm chủ được, chúng ta không thể là nắm giữ được. Vàng bạc châu báu gì chẳng quá chỉ là gì, mà chỉ là tạm thế không? Đó. Là chúng ta không làm chủ được. Cho nên là cái trí tuệ là gì? Trí tuệ là thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ là vô ngã, sẽ là chúng ta muốn là buông xả thẳng, để cho chúng ta muốn là buông xả. Đó. Thì đó là cái điều là trí tuệ giúp cho chúng ta là như vậy, thấy được bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ và vô ngã, để chúng ta là muốn là mà biết rằng sở dĩ cái con người mình khổ đau và cả vì mình tham, mà mình tham đậm, tham đậm có nghĩa là nóng, là nóng gì? Thì cái trí tuệ giúp cho chúng ta thấy rằng để ra cuộc đời của con người và thế giới là chúng ta không thể là sở hữu được, cho nên gì để mà muốn mà buông xả, mà buông xả tất nhiên là được giải, là chúng ta giải thoát. Cho nên rằng là hôm nay chúng tôi là chia sẻ với quý vị là một trong nhiều cái phương pháp để giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn và những cái là buồn lo, để có được cuộc sống an lạc ngay hôm nay. Và cái phương pháp đó chính là giới định và rồi nhé. Là giới là như chúng ta biết rồi nhé, là tuân thủ là nắm cái giới cấm, tiết độ trong ăn uống, hồ trì sáu giác, giác quan. Xong rồi phần thứ hai là tu tập thiền, à, để cho tâm mình được là định, là bình tĩnh. Chúng ta sẽ có bốn cái loại thiền, và sau đó chúng ta có được trí, là trí tuệ, thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ là vô thường đổi thay, khổ và vô ngã, không làm chủ được. Để làm gì? Để chúng ta đừng có làm gì, à, có nghĩa là buông, là buông xả. Và khi mà buông xả như vậy, khi chúng ta có trí tuệ như vậy thì sẽ được giải, là giải thoát. Vì hôm nay chúng tôi trong một thời gian ngắn xin chia sẻ với quý vị là một vài lời như vậy, và rất mong rằng tất cả chúng ta áp dụng những lời dạy của Đức Phật để mà chúng ta có thể cảm nhận được hạnh phúc an lạc ngay cuộc sống hiện tại. Rất mong là như vậy.